Xin chào, lại là mình, Quỳnh Cục Xúc đến từ Aloha đây. Ở các tập trước, chúng mình đã cùng thảo luận về các vấn đề như lấy chồng và lập nghiệp ở xa, làm dâu xa, ở chung hay ở riêng với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Khi đụng đến chủ đề nào thì cũng tỏi ra vô số vấn đề. Vì vậy, để tránh tối đa việc bản thân rơi vào những tình huống không lường trước, ở tập này, Aloha sẽ thảo luận về những vấn đề cần chuẩn bị trước khi kết hôn. Đây cũng sẽ là tập kết thúc season 2, tiền hôn nhân và mới cưới nha. Chào hai chị. Có lẽ dựa vào cái tên mà hai người cũng biết được là em sẽ hỏi gì rồi đúng không? Khi chuẩn bị nội dung cho tập này thì em đã thực hiện một cuộc khảo sát nho nhỏ với một số người thân quen. Cuộc khảo sát ấy thì có tên là mấy bạn đã chuẩn bị gì trước khi kết hôn? Thì hầu hết những cái câu trả lời đều là thì chuẩn bị làm đám cưới chứ còn như nào nữa? Đãi tiệc ở đâu này, mời bao nhiêu khách, đãi bao nhiêu bàn vân vân. Thế nhưng mà cá nhân em thì cho rằng cái đám cưới nó chỉ là một nghi lễ tuyên bố với mọi người rằng là mình đã kết hôn. Còn việc chuẩn bị đám cưới là chuẩn bị cho cái nghi lễ đó thôi, chứ nó không phải là để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Vì thế nên ở tập này thì ba chị em mình sẽ cùng làm rõ khái niệm chuẩn bị cuộc sống hôn nhân nhé. Đầu tiên, hãy cùng đi vào vấn đề mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được, đó là vấn đề tài chính. Thì ai cũng biết là khi kết hôn thì nó giống như là một cột mốc trưởng thành. Nó đánh dấu việc chúng ta đã có gia đình riêng. Nhưng em nghĩ là khi chưa kết hôn thì rất ít người hình dung được là khi bước vào hôn nhân, vấn đề tài chính sẽ cần được hoạch định như thế nào. Vậy thì theo các chị, khi bước vào hôn nhân mình sẽ phải dự trù những loại chi phí nào?
Trước khi trả lời câu hỏi của Quỳnh thì xin phép được tâm sự mỏng một tí. Nói thật là kể cả đến lúc cưới rồi thì tôi cũng không biết cách vun vén sắp xếp tài chính thế nào đâu mọi người ạ. Mình tự thấy là mình là một người có cái chỉ số FQ rất là kém. Mình đã không biết tính toán mà mình lại còn không chín chắn, mà mình cũng không biết lo nghĩ cho tương lai. Thành ra là trong quá khứ thì mình cũng đã gặp rất là nhiều cú vấp về tài chính, mất tiền ngu cũng nhiều. Thì tuy nhiên thì nhìn lại chặng đường đã qua, mình muốn chia sẻ với các bạn điều này. Là thứ nhất ấy, là hãy chỉ kết hôn khi mà bản thân đã có sự vững vàng về tài chính. Trước mình cứ nghĩ đơn giản là hai người đều đã đi làm ổn định, lương lộc ok, thì khi về ở chung thì có khi là có tiết kiệm hơn. Nhưng mà thật ra là không phải như thế. Dường như là lấy nhau về rồi thì cái mức chi tiêu của chúng mình nó còn mạnh mẽ hơn cả cái lúc độc thân ấy. Thì vì mình là cái đứa hoàn toàn miễn nhiễm với các khái niệm tài chính nên là đến giờ mình không hiểu tại sao ấy vi diệu thế luôn. Có thể là các bạn sẽ khác mình, các bạn sẽ giỏi hơn mình. Thế nhưng mà tóm lại là trừ khi hai bạn đã hoàn toàn chủ động cái chuyện tiền bạc ấy thì còn không thì hãy từ từ nhá. Thứ hai thì đây mới là trọng tâm cho câu hỏi của Quỳnh này, là các chi phí cần dự trù. Thì theo mình đó là trước hết là mua nhà, mua xe để đi lại. Thì bạn cần tính xem là mình có cần mua nhà hay không, có cần mua xe để phục vụ sinh hoạt không. Thì nếu như có thì bạn sẽ chi bao nhiêu cho những thứ đó, mà bạn có muốn vay ngân hàng hay không, mà nếu mà vay thì lãi suất ngân hàng hàng tháng thì bao nhiêu sẽ là phù hợp với bạn. Tiếp đến là tiền để sinh con. Mình hay nhận được các câu hỏi từ các bạn trẻ là chị ơi, thường thì nuôi con tốn bao nhiêu tiền một tháng. Thì câu hỏi này thì thú thật mình không trả lời được, bởi vì là nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và quan điểm của bạn. Vậy nên là trước hết thì bạn phải xác định là những cái gì mà thiết yếu đối với đứa trẻ đã. Thì ví dụ như là quần áo, bỉm, sữa. Trong trường hợp tim mẹ tiết kiệm hơn, thế nhưng mà nếu mà mẹ không đủ sữa thì chúng ta lại phải cho em bé ăn sữa ngoài. Rồi là có cần thuê giúp việc hay không, rồi là bạn có muốn cho con đi học sớm hay không, mà nếu có thì những cái trường xung quanh nhà mà có thể gửi được ấy, thì học phí nó sẽ là bao nhiêu, vân vân. Tiếp đến là tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền thức ăn này, lương thực tối thiểu cho 3 bữa này, rồi dầu gội, sữa tắm, bột giặt, vân vân. Tiền nhiên liệu, xăng cộ đi lại, tiền quần áo. Và cuối cùng là các khoản phụ vào mà không thể, gọi là không thể không có, như là ma chay hiếu hỉ, rồi là liên hoan ở công ty, rồi sinh nhật ấy. Đấy, thì với mình thì đấy là những cái thứ cực kỳ cơ bản mà cần phải tính toán trước. Nhưng mà trong thực tế thì sẽ còn phát sinh thêm cả ngàn các khoản chi tiêu khác nữa, mà ngay một lúc thì chúng ta không thể lường được. Thì đấy là ý kiến của em, còn chị Ngã có bổ sung gì không ạ?
Nhà chị thì về cơ bản cũng chia thành 4 phần. Thứ nhất là tiền sinh hoạt bao gồm ăn ở đi lại. Rồi thứ hai là tiền mua nhà, mua xe. Rồi tới một cái khoản khác thì bao gồm mua sắm những cái vật dụng cần thiết, rồi chi phí thuốc men đau ốm, rồi hiếu kính bố mẹ hai bên, rồi du lịch, rồi các sở thích cá nhân. Và cuối cùng là khoản tiết kiệm để phòng thân. Chị cũng đồng ý với Nhung á, là có khá nhiều người lầm tưởng về tài chính sau hôn nhân, kiểu như là một mình nó sống ổn và hai mình thì cũng ổn thôi. Chị thấy là cái này không có đúng đâu á, nó khác lắm luôn á. Ví dụ như là như chị đi, chị thì ở với mẹ, ở nhà mẹ, ăn cơm mẹ. Chỉ riêng hai cái này thôi là vốn đã tiết kiệm cho chị được một cái khoản kha khá rồi. Rồi ma chay, hiếu hỉ, dỗ chẹp gì gì ở trong họ hàng á thì cũng là mẹ chị gánh hết, vì mẹ chị là đại diện gia đình. Nhưng mà khi chị kết hôn á thì chị có cái gia đình nhỏ của mình rồi, nên là nguyên một cái đống kia là chị phải gánh, nó trở thành nghĩa vụ của chị. Rồi tương tự rồi chồng chị cũng vậy, nên là giờ hai người từ độc thân không có chi những cái khoản đó, giờ gộp lại thì phải chi thêm cái khoản đó, mà cái khoản đó thì thật sự là nó không có nhỏ đâu á. Trường hợp á là lúc độc thân bạn ở thuê nha, rồi lấy chồng xong cũng ở thuê, thì nhiều người tưởng á là giống, nhưng mà ở thuê một mình á nó cũng khác với lại ở thuê khi mà mình có gia đình nữa. Ở một mình á thì sao cũng được. Chỉ cần nhiều người chỉ cần một cái căn phòng nhỏ nhỏ có đủ chỗ ngủ là được rồi. Còn nâng cấp lên gia đình thì tự nhiên là mình sẽ cần một cái nơi ở nó tươm tất hơn, để mà nó giống một cái tổ ấm. Ở một mình thì khi mà mình lười thì có thể ăn uống qua loa cho xong bữa, nhiều khi gói mì tôm cũng xong. Nhưng mà kết hôn rồi thì thường thì bữa ăn của bạn nó sẽ phong phú hơn, tại vì có hai người rồi. Rồi, nếu mà trường hợp mà mình làm dâu đi, ở nhà bố mẹ chồng, mặc dù là không tốn tiền thuê nhà, nhưng mà mỗi tháng thì mình cũng phải bỏ bì thư gửi lại cho bố mẹ, chứ cũng đâu phải hoàn toàn miễn phí. Cái này là chưa kể đến chi phí sinh con, nó cũng chiếm một cái khoản không hề nhỏ. Nếu như mà không muốn nói là đối với nhiều gia đình thì chi phí cho con lại chiếm cái tỷ trọng là lớn nhất luôn á. Mà chị có cảm giác là có vẻ như là rất là nhiều ông chồng không có khái niệm về chi phí dành cho gia đình hay sao á. Tại vì thỉnh thoảng chị đọc được đâu đó trên Facebook cái câu kiểu là hàng tháng tôi đưa cho cô bằng này tiền, cô tiêu xài gì mà hết sạch đó. Nên là cái câu đó chị thấy nhiều người hỏi, chứ cũng không phải là một hai người đâu. Thậm chí là chồng chị ảnh cũng không có cái ý thức về cái khái niệm đó luôn á. Là thời điểm bọn chị mới kết hôn đi thì cái chi phí gửi nhà trẻ của một em bé ở một trường mầm non tầm trung ở Hồ Chí Minh đã là 10 triệu một tháng. Thì lúc đó chị kể chồng chị nghe, thì chồng chị nghe xong kiểu là ủa đắt vậy hả, kiểu này anh mà về Việt Nam là lương không có đủ nuôi con luôn rồi. Kiểu là bản thân ảnh cũng không có hình dung được là chi phí cho một cái gia đình là nó khác như thế nào so với khi độc thân. Nên thực tế là chi phí đó nó tốn kém rất là nhiều hơn là mình tưởng á.
Vậy là hai chị đã liệt kê ra các cái loại chi phí mà mình cần chuẩn bị rồi. Thực ra là nghe rất đáng sợ đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn yên tâm là bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi giảm bớt sự sợ hãi. Đó là những cái điều đã liệt kê bên trên ấy, thì các chị thấy là có điều gì mình có thể lược bớt đi được không? Và các cái tiêu chí để sắp xếp những cái thứ tự ưu tiên lược bớt này nó sẽ là như thế nào ạ? Em mời chị Nhung đi.
Chị nghĩ là những cái thứ thiết yếu ấy thì sẽ cần ưu tiên trước là đương nhiên rồi. Ví dụ như là đồ ăn để bỏ vào miệng này, rồi quần áo mặc cả ngày này, rồi xe cộ để đi lại và nhà để ở. Thì tóm lại là những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta sống sót đúng theo nghĩa đen ấy. Sau đó là những thứ mà liên quan đến con cái. Bởi vì là chị quan điểm là mình đã sinh ra con thì mình bắt buộc phải có trách nhiệm đảm bảo cho nó được phát triển lành mạnh và đủ đầy, đủ ăn này, đủ mặc này, rồi được đi học này, rồi sau đó thì mới tính đến cái chuyện là tùy tài chính để chọn trường học phí phù hợp, rồi chứ không cần phải cố gồng lên để theo đuổi một cái mức học phí quá khả năng. Tiếp nữa là chị nhận thấy rằng các nhu cầu về tinh thần như là giải trí, thư giãn cũng cực kỳ là quan trọng trong cuộc sống. Nhiều người thì sẽ xếp những khoản này vào hàng thứ yếu, thậm chí là họ nhịn hoàn toàn. Nhưng mà theo mình thì không nên. Tinh thần cũng giống như thể chất, là lúc nào cũng cần được nạp dinh dưỡng, được cho ăn, chứ không thể bỏ đói nó được. Vấn đề là chúng ta cần xác định nhu cầu của mình ở đâu để quyết định cái mức chi tiêu cho nó hợp lý thôi. Thì ví dụ như nhà mình thì trước thì tuần nào cũng đi xem phim rồi đi ăn hàng, thì sau này cần phải sống tiết kiệm hơn thì mình không làm thế nữa, mà thư giãn bằng cách là đi ra chợ mua bó hoa 30-40 nghìn về cắm ngắm cả tuần. Thì cũng đủ chiêu lắm rồi. Thì giải quyết được những cái nhu cầu cơ bản đó thì sẽ đến các hạng mục khác. Mỗi người một hoàn cảnh nên là chắc là chỉ có từng cá nhân mới hiểu được rõ nhu cầu và khả năng tài chính của mình thôi. Đấy, như nhà mình vừa kể thì nhà mình và qua cái giai đoạn dịch sóng gió vừa rồi cũng phải cắt giảm một số thứ, như là việc ăn hàng đi xem phim này, thì bên cạnh những cắt giảm những cái khoản đấy thì những cái thứ mà được xếp vào hàng không thiết yếu như là quần áo thời trang này rồi mỹ phẩm này cũng giảm tối đa. Mình còn bắt ông chồng là cắt hẳn cái vụ mua sắm linh tinh, bởi vì là ông này là chúa hay đi shopping vớ vẩn xong rồi mua kiểu ngẫu hứng. Thì thêm vào đó là vài năm nay thì bản thân mình cũng theo đuổi cái lối sống tối giản, nên là mình có cái tinh thần là cái gì mà không thực sự cần hay là không thực sự muốn, có cũng được không có không sao thì mình sẽ không mua. Và cả các lớp học ngoại khóa của con mình cũng cắt bớt hết, nếu như mà cảm thấy rằng thực sự những cái kiến thức hay kỹ năng đấy nó chưa quá là hữu ích đối với bé ấy. Thế thì có chị Nhã hay sao ạ?
Cái này thì chị cũng giống Nhung. Và chị nghĩ là những cái chi phí này là rất rất là cơ bản luôn rồi. Vấn đề là mỗi người sẽ cân đo đong đếm như thế nào để cho nó phù hợp với cái thu nhập của gia đình mình. Liệu cơm mà gắp mắm, nhưng những cái khoản như là ma chay, hiếu hỷ rồi hiếu thảo với bố mẹ thì có thể góp sức thay vì góp tiền. Giải trí thì cũng không cần quá tốn kém nếu như mà tài chính hạn chế. Thay vì lúc trước ra rạp thì có thể xem phim trên mạng, đọc sách điện tử từ những nguồn miễn phí, rồi du lịch gần nhà như là tỉnh hoặc là thành phố lân cận. Mình nghĩ là chỉ cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cụ thể thì cũng không có quá khó khăn. Thông thường thì hầu hết mình thấy những cái gia đình mà rơi vào cái tình trạng mà thiếu trước hụt sau là do là họ không có kế hoạch chi tiêu mà dựa vào cảm xúc nhiều hơn. Chắc là kiểu như chồng của Nhung mua sắm theo cái kiểu rất là ngẫu hứng. Nên là nhiều người là vừa lãnh lương cái thấy túi rủng rỉnh, tài khoản tinh là vung tay bất chấp. Nên mình nghĩ cái điểm then chốt ở đây là phải có cái kế hoạch tài chính, càng chi tiết thì càng tốt.
Cảm ơn hai chị. Em thấy là những chia sẻ vừa rồi thì nó đã rất là chi tiết rồi. Và có lẽ là chúng ta cũng chưa cần đi sâu hơn như thế này, bởi vì sau này thì chúng ta sẽ có riêng một tập khai thác về vấn đề tài chính ở những cái season sau. Thì sau khi đã tìm hiểu cái phần dễ nhìn thấy nhất, bây giờ thì chúng ta hãy đi đến phần mà rất nhiều người không để ý trước khi bước vào hôn nhân. Cái đó là cách mà các bạn thường sử dụng để vượt qua mâu thuẫn. Rất nhiều bạn trẻ không nghĩ tới hoặc không cho rằng đây là vấn đề cần được xem ra cân nhắc trước khi bước vào hôn nhân. Khi mà vui vẻ, mọi sự đồng thuận thì đúng là cái gì cũng tốt đấy. Thế nhưng thực tế là cuộc sống sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta có thể đồng thuận với nhau mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh, đúng không ạ? Vậy thì các chị có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân mình về cách mà các chị đã đối mặt với những bất đồng này và đưa ra lời khuyên cho các bạn về việc là nên xác định và thảo luận điều đó với bạn đời tương lai như thế nào được không?
Để mà đúc kết ra được cách vượt qua mâu thuẫn thì với mình cũng mất tầm 5 năm đấy. Ngồi tổng kết lại tất cả thì mình thấy là dù mâu thuẫn ở bất cứ vấn đề gì thì cái yếu tố lớn nhất mà giúp mình vượt qua chính là cái việc là mà cả hai vợ chồng mình đều không có cái tính đẻ bụng, không giận dai, nên thành ra là qua cái giây phút bốc hỏa thì cũng tự khắc mà làm hòa với nhau. Thì hồi đầu mình chưa có trải nghiệm nhiều mà mình cũng chưa tu tập những cái phương pháp mà làm dịu thân tâm, nên là mình dễ để cơn giận là mình mờ mắt, mình nói năng mất tự chủ lắm, mà thậm chí còn động thủ nữa. Nhưng về sau thì mình cũng cố rèn cho bản thân cái thói quen là đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu được cảm giác, hiểu được lý do của họ, rồi là cho họ cơ hội được nói. Điều này thì ban đầu cũng không hề dễ dàng, nhưng mà cứ cố từng chút một thì về sau mình nhận thấy là có những chuyện mà nếu mà mình là chồng thì mình cũng sẽ có cảm giác đó và cũng sẽ hành xử như anh ấy thôi. Rồi là cái phản xạ thấu cảm đấy thì tự dưng nó áp dụng sang cả các mối quan hệ khác, thì nó giống sống chuyện rồi nó giúp cho mình là sống ôn hòa hơn với mọi người, như là bố mẹ chồng, bố mẹ mình, rồi anh chị em mình, vân vân. Thì mình dễ hiểu họ hơn, và thành ra là đã hiểu nhau rồi thì cũng không kiểu còn hiềm khích nhiều nữa ấy, không nặng nề nữa ấy. Thêm nữa là mình hay đọc sách, thì không biết là mọi người thế nào, mình thấy là những cái cuốn sách mà về chánh niệm thì nó rất là hữu ích để cho mình kiểm soát tâm trí của mình. Qua những cái cuốn sách đó thì mình nhận ra là bản thân mình đang tự làm khổ mình bằng việc là dành quá nhiều thời gian để bực, để cáu và thậm chí là suy diễn ra đủ thứ mà nó không có thật ý. Thế là mỗi một lần xảy ra mâu thuẫn thì mình lại tự hỏi bản thân là những cái việc này có quan trọng đến mức, có nghiêm trọng đến mức mà phải bực bội như thế không nhỉ? Rồi thực chất thì mình đang giận về cái gì? Và mình có đang suy diễn để đẩy mọi chuyện đi quá xa khỏi bản chất của nó hay không? Thì cũng giống như việc tập đặt mình vào vị trí của đối phương, thì cái việc rèn một cái tư duy tỉnh thức này nó cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên là bản thân mình đã làm được khá tốt nên là các bạn đừng lo lắng là chuyện này bất khả thi. Một cái yếu tố nữa giúp giải quyết mâu thuẫn trong gia đình mà mình, đó là mình chọn cách là trao đổi thẳng thắn cái điều mình nghĩ. Thì chồng mình thì không giỏi chuyện này lắm, nhưng mà mình thì lại rất là chuộng cái kiểu hành xử này. Và mình tự hỏi là tại sao hồi đầu mình lại dở hơi đến cái mức mà có chuyện khó chịu thì không thèm nói ra, xong mình mặc định là chồng mình phải hiểu, chồng mình phải biết. Thế sau này mình đỡ hơn rồi thì mình mới nghĩ là ủa, mà ông có đọc suy nghĩ của mình đâu mà biết. Vậy là mình chọn cách là nói hết những điều mình nghĩ, thì mình cảm thấy là mọi thứ nó dễ tháo gỡ hơn hẳn. Thì ví dụ như có một chuyện là chồng mình thì có thời gian mê chơi game khủng khiếp. Vậy là mình sau một hồi mặt nặng mày nhẹ thì về sau thì trưởng thành hơn thì mình nhắn tin cho chồng mình đại loại là với cái nội dung đại loại là anh hoàn toàn có quyền giải trí, nhưng mà em không thoải mái với việc là anh chơi game quá nhiều như thế, mà chơi đến mức mà chiếm hết thời gian của anh dành cho gia đình, thì em mới thấy như thế là không công bằng với em với con. Thì vậy nên là em đề nghị anh tìm cách kiểm soát lại. Mà nếu anh không thay đổi ấy, thì em buộc phải tìm giải pháp chấm dứt cái tình trạng này. Và khi đó thì anh cần phải tôn trọng quyết định của em, dù quyết định đó có là gì đi nữa. Thì mình nhắn đầy đủ, đi thẳng vấn đề, không dông dài, mà không quàng sang chuyện khác. Thì ông chồng mình cũng nhắn lại là ừ anh hiểu rồi. Thế thì khi mà trút hết cái cảm nghĩ một cách đàng hoàng, chừng mực mà với đúng đối phương, đúng đối tượng, thì chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và thoải mái hơn rất là nhiều. Và mình cũng cảm thấy rằng là chồng mình có sự nể trọng hơn đối với mình. Thì tóm lại là từ câu chuyện trên của mình thì các bạn có thể tham khảo 3 cách hóa giải hoặc là làm dịu mâu thuẫn như sau. Một là giữ bình tĩnh, cố gắng thấu hiểu cho đối phương. Hai là cân nhắc cái mức độ mâu thuẫn để lựa chọn cái cách hành xử cho phù hợp, tránh làm quá vấn đề và gây tổn thương không đáng có. Và thứ ba là trao đổi thẳng thắn để tránh hiểu lầm, tránh suy diễn.
Chị thì chị cũng đồng ý với Nhung là cái chuyện trao đổi thẳng thắn với vợ chồng chị thì nó gần như là cái mấu chốt để mà giải quyết mọi cái vấn đề luôn á. Nhưng mà vợ chồng chị có một cái may mắn, có thể nói là may mắn, tức là không có phải mất công mà rèn luyện hay là như Nhung vừa nói, mà kiểu vợ chồng chị đều cái thuộc não chắc là đơn bào hả, đều suy nghĩ rất là đơn giản và thẳng thắn. Nên là bây giờ mà kêu phải nói mà kiểu để người khác phải nghĩ thế này thế kia, vợ chồng chị không ai biết nói luôn ấy. Nên là nó rất là dễ dàng với vợ chồng chị. Và cũng chính vì là một cái người rất là đơn giản và lý trí như vậy á, thì chị đã tự đặt ra vài cái nguyên tắc để mà dễ thực hiện và dễ giải quyết cái mâu thuẫn hơn á. Đó là khi có mâu thuẫn á thì vợ chồng chị sẽ giải quyết theo cái thứ tự ưu tiên sau. Đó là thứ tự thứ nhất á, là ưu tiên theo ý người cảm thấy khó chịu vì sự việc đó. Nghĩa là cùng một sự việc mà một người thì thích, một người thì ghét, thì sẽ ưu tiên theo cái ý của người ghét. Chị ví dụ cho dễ hiểu nha. Ví dụ như chị là một người nghiện điện thoại, mà cụ thể ở đây là mạng xã hội, trong khi chồng chị lại là người anti mạng xã hội. Mà mọi người cũng biết rồi á, người nghiện điện thoại thì gần như luôn cắm mặt vào điện thoại khi mà họ không quá bận. Chồng chị thì rất là ghét cái này, và anh ấy yêu cầu chị là lúc nào chị ở cùng anh ấy hoặc là với con thì hãy dẹp điện thoại sang một bên. Thật sự mà nói, việc này ban đầu với chị là hơi bị khó. Nhưng mà trong cái trường hợp này là rõ ràng vì cái sở thích cá nhân của chị mà gây khó chịu cho chồng chị, thậm chí cả con chị, thì chị thấy là mình cần phải thay đổi và tiết chế cái việc này. Và ở phía chồng chị thì anh ấy cũng không bắt chị là phải anti mạng xã hội như là anh ấy, chỉ đơn giản là có chừng mực hơn mà thôi. Anh ấy cũng hỗ trợ bằng việc là nhắc nhở và ghi nhận sự tiến bộ của chị. Tức là khi mà ảnh thấy là chị giảm bớt đó, thì ảnh cũng nói là chị đã có sự giảm bớt kiểu vậy á, chứ không phải là kêu là Anh thấy em giảm vậy là chưa được, em phải giảm hơn nữa, là không có kiểu đó. Tại vì khi mà nói như vậy là nó sẽ khiến cho mình cảm thấy là rõ ràng mình đã có cố gắng rồi mà còn đòi hỏi thêm nữa thì nhiều khi nó lại phản tác dụng. Và dĩ nhiên là ở chiều ngược lại á, thì khi mà chị thấy khó chịu vì một hành động hay một thói quen nào đó của chồng chị á, thì anh ấy cũng sẽ suy nghĩ và điều chỉnh. Tức là nếu mà việc mình muốn làm á, mà gây ức chế khó chịu cho đối phương á, thì mình cần cân nhắc. Không hẳn là mình sẽ thay đổi 100%, nhưng cũng không thể cứ khăng khăng theo ý mình mà bỏ qua cảm nhận của đối phương. Thứ tự thứ hai á, là ưu tiên theo sở thích. Nghĩa là cùng một sự việc mà một người thích, một người không thích á, thì sẽ theo ý của người thích. Ví dụ như là chị hay thích mấy cái thứ linh tinh phù phiếm như mấy đồ decor bé bé trong nhà ấy. Chồng chị á, thì lại có xu hướng tối giản. Một vấn đề nữa là tuy chị là người thích nhưng mà chị chỉ thích bày thôi, còn người dọn dẹp lau chùi thì lại là chồng chị. Nên là mặc dù không có vui vẻ gì với cái sở thích của chị, nhưng mà tại vì chị vui nên là ảnh chiều theo thôi. Cái việc này thì ảnh chỉ không vui thôi chứ không tới mức là khó chịu, nên là cái này nó sẽ rơi vào cái ưu tiên thứ hai của tụi chị, đó là việc này theo ý người thích là chị. Nhưng mà dĩ nhiên ở một cái mức độ nào đó thôi, chị cũng phải tém tém bớt. Chứ mà làm quá thì ảnh lại chuyển sang từ không thích nâng cấp thành khó chịu thì lúc đó lại hỏng. Về cơ bản thì chỉ có thế thôi. Nhưng mà để thực hiện được thì nền tảng của nó thì chị nghĩ là cần có sự lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương. Nghĩa là khi chồng chị nói là ảnh khó chịu khi chị làm cái việc đó thì chị phải hiểu là anh ấy khó chịu, chứ chị không có phản đối hay là bác bỏ cái cảm xúc của anh ấy và áp đặt cái cảm xúc của chị. Chị sẽ không có cái kiểu là anh làm quá chứ em có thấy gì đâu. Cái này là không có đúng. Anh ấy là anh ấy, chị là chị. Mỗi người sẽ có những cái thang đo cảm xúc khác nhau đối với cùng một sự việc, một hiện tượng. Việc của mình là lắng nghe và thừa nhận cảm xúc đó của đối phương, rồi từ đó mới có sự cân nhắc và với cảm xúc của mình để cả hai cùng đưa ra một cái quyết định phù hợp.
Quả thật là sau 7 năm kết hôn này và 11 năm chung sống với chồng em ấy, thì em cũng phải thừa nhận là việc mà mình có những cái quy tắc giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp khi cả hai đang mâu thuẫn, là cực kỳ quan trọng. Việc này nó sẽ duy trì một cuộc hôn nhân thấu hiểu và bền vững. Em lấy ví dụ là em cũng có, tức khi các chị nói chuyện thì em cũng chợt nhớ ra là em cũng có những cái quy tắc giao tiếp với chồng em từ lúc mà bọn em còn đang yêu nhau ấy. Thì em có hai cái quy tắc thôi, rất là đơn giản. Đấy là khi mà em đang tức, khi mà một trong hai người đang tức giận thì người kia không được bỏ đi, tức là không được bỏ người này lại một mình với những cái cảm xúc tiêu cực như vậy. Và một cái nguyên tắc thứ hai đấy là dù là có tức giận đến đâu thì chúng ta vẫn phải xưng hô với nhau theo cách tôn trọng, tức là phải vẫn phải xưng hô anh em, chứ không có chuyện là xưng hô là cô tôi hay là tao mày hay là anh với tôi, là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Thế thì em thấy là những quy tắc đó nó đã giúp cho những cái trận cãi vã hay là những mâu thuẫn nó, tức là nó dịu bớt đi rất nhiều và nó cũng dễ dàng qua đi và mình cũng dễ dàng đối thoại với nhau hơn. Tuy nhiên là để có thể làm được những cái điều này thì có lẽ là sẽ cần thời gian khá dài để các bạn đúc kết ra đâu là cách phù hợp với cả hai bạn. Và cái tiêu chuẩn phù hợp khi giải quyết mâu thuẫn ở đây là gì? Là nó phải là cách mà cả hai cùng cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Không nên bên nào phải ghìm mình xuống hay là phải nhịn đối phương trong ấm ức cả. Bạn hãy nghĩ lại xem là lần gần đây nhất các bạn cãi nhau và làm lành là như thế nào. Và khi làm lành thì có ai phải chịu cảm giác ấm ức để cho qua chuyện hay không? Nếu có thì việc đó đã diễn ra nhiều lần trước đó hay chưa? Và nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào là có thì bạn nên nghiêm túc xem lại cách mà cả hai đang cùng nhau đối mặt và giải quyết mâu thuẫn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang điểm thứ 3 nhé. Hôn nhân thì vốn là chuyện của hai người, nhưng mà điều đó thì không có nghĩa là khi bước vào hôn nhân rồi bạn sẽ chỉ ở trong thế giới hai người đó đâu. Bây giờ thì mình hãy tìm hiểu một chút về các mối quan hệ xung quanh mình sau khi kết hôn. Các mối quan hệ đó sẽ thay đổi như thế nào? Và có mối quan hệ nào mới mà các bạn sẽ cần phải lưu ý hay không? Em mời chị Nhung ạ.
Mối quan hệ cần lưu ý nhất đương nhiên là với gia đình hai bên rồi, như với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, anh chị em chồng, anh chị em vợ. Sau khi kết hôn rồi thì các bên sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn này, thường xuyên hơn này, thậm chí là ở cạnh nhau hàng ngày nữa. Nên là khi ấy chắc chắn là sẽ dễ phát sinh nhiều vấn đề khập khiễng. và gây hiểu lầm hiểm khích lắm. Mà thật ra là trong các tập trước của Aloha thì chúng mình cũng đã nhắc đến rất là nhiều rồi ấy. Thế nên là dù trước lúc lấy nhau các bạn có mối quan hệ tốt đẹp như thế nào với nhà chồng thì cũng hãy lưu ý và cẩn trọng lường trước điều này nhá. Tất nhiên là chúng ta không mong điều gì không hay xảy ra cả, thế nhưng mà thận trọng một chút thì không thừa. Với mình thì còn có một cái tình huống cá biệt, đó là mối quan hệ của mình với lại mẹ đẻ mình tệ đi từ lúc bắt đầu mình từ ngày mình lấy chồng, và thậm chí có lúc còn mất hẳn kết nối cơ. Lý do là vì là mẹ mình thuộc tuýp phụ nữ gần như là cả đời sống trong nền văn hóa mà coi trọng đàn ông hơn phụ nữ. Vậy là mẹ mình cũng coi trọng con rể một cách thái quá. Thì trước đây thì là hai mẹ con ở với nhau ấy, thì vì là bố mẹ mình chia tay nên là hai mẹ con ở với nhau thôi, thì cái điều này nó không thể hiện ra. Thế nhưng mà sau khi mình lấy chồng rồi thì nó lại là một câu chuyện khác. Ví dụ như là mình yêu cầu chồng mình phải chia sẻ cái trách nhiệm với công việc trong gia đình thì mẹ mình sẽ song sắn làm tất cả để chồng mình chẳng phải động tay vào việc gì hết. Rồi là với các cháu thì mẹ mình cũng yêu chiều chúng nó một cách rất là kiểu hết mình và thái quá ấy. Thì có những cái quy tắc hay là kỷ luật mà mình đặt ra với con mà vào tay bà thì thôi cũng thành con số không hết. Và còn rất nhiều chuyện tưởng như là nhỏ nhặt hàng ngày nhưng mà lại có sức công phá cực kỳ mạnh mẽ và đẩy mình và mẹ mình sang hai thái cực khác xa nhau luôn. Đến nỗi mà bản thân của mình cũng phải ngạc nhiên là vì sao mình chỉ trong mấy năm mà sao mối quan hệ của hai mẹ con lại tệ đến thê thảm như này. Thì mình kể câu chuyện của mình để gửi tới các bạn một cái lời cảnh báo rằng là các mối quan hệ trong cuộc sống này hoàn toàn có thể thay đổi. Thì nó tốt lên thì tốt, mà nó xấu đi thì, và đặc biệt là sau hôn nhân ấy, thì nếu chẳng may bạn có rơi vào tình huống là mối quan hệ xấu đi thì cái việc xử lý chúng khéo léo đến đâu thì lại tùy thuộc vào bản lĩnh của bạn. Và mình cũng xin được nhắc lại là quan sát này, thấu hiểu này và tinh tế một chút không bao giờ là thừa cả.
Chị cũng thấy là cái mối quan hệ đầu tiên mà mình cần lưu ý sau khi kết hôn đúng là với lại gia đình hai bên. Ở riêng thì thường đỡ các va chạm hơn, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ tốt đẹp nếu như mà chúng ta không có lưu ý. Bởi trước khi kết hôn thì chúng ta chỉ vốn là người ngoài, còn sau khi kết hôn chúng ta đã là người con ở trong nhà với rất là nhiều ràng buộc, nghĩa vụ và trách nhiệm. Cái này thì ngoài việc khai thác từ chồng hoặc vợ một số thói quen, tính cách của mọi người, thì mình nghĩ là chúng ta cần để tâm quan sát một chút. Ông bà ta có câu là nhập gia tùy tục là vậy. Tuy nhiên là không phải cái gì chúng ta cũng phải răm rắp nghe theo. Mấu chốt vẫn là tìm cái điểm cân bằng giữa ranh giới cá nhân, cái ranh giới cá nhân của gia đình chồng hoặc vợ và cái ranh giới cá nhân của chính bản thân mình. Thêm nữa là với cái truyền thống Á Đông của mình thì nàng dâu thường sẽ phải gánh vác khá là nhiều lễ nghĩa bên chồng. Nhưng nên là chúng ta cũng cần lưu ý. Mình nghĩ cái này thì chúng ta có thể hỏi trực tiếp mẹ chồng. Khi mà chúng ta mang một cái tâm thế học hỏi thì người lớn cũng sẽ hướng dẫn và chỉ bảo cho mình thôi. Ngoài ra thì mình thấy có một cái mối quan hệ mà thường mọi người không đặt nặng, đó là bạn bè của chồng hoặc là của vợ. Mình thì lại nghĩ nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hôn nhân. Vì không ít lần mình nghe các bạn của mình chia sẻ là chồng tao họ suốt ngày bù khú với cái đám bạn của lão ấy, ngày nào làm xong cũng về muộn, bị tót đi nhậu nhẹt. Cá biệt còn có trường hợp thì chị vợ chia sẻ là khi mà phát hiện chồng ngoại tình thì chị cũng phát hiện là chồng chị có cả nguyên một cái hội bạn như vậy luôn á, tức là nguyên một cái nhóm đều ngoại tình ấy. Nên là mình nghĩ là chúng ta có thể lưu ý một chút và đến bạn bè của chồng hoặc của vợ ấy, và có những cái can thiệp khéo léo để mà hạn chế những cái mối quan hệ bạn bè nào mà mình thấy không có được lành mạnh á. Và ở cái chiều ngược lại thì nếu như mà có thể hòa nhập với những người bạn tốt của chồng hoặc của vợ thì mình thấy đây cũng là một cái điểm cộng để làm gia tăng kết nối của hai vợ chồng. Và cái cuối cùng, một mối quan hệ cực kỳ quan trọng không thể không nhắc đến, đó là con cái. Thông thường thì bạn nhỏ này luôn luôn là cái nhân vật gọi là quyền lực nhất trong nhà. Nhỏ nhưng mà có vợ. hầu hết đó là khi có con á thì mọi sự tập trung á và ưu tiên của hai vợ chồng đều dành hết cho con, từ vật chất đến cả tinh thần. Nên có trường hợp á đứa con sẽ là sự kết nối khiến vợ chồng bền chặt hơn, nhưng cũng có khi chính đứa con á lại khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn.
Nhân tiện là chị Nhã vừa nhắc đến cái nhân vật quyền lực nhất trong nhà thì em cũng xin phép hỏi sâu hơn về cái vấn đề này một chút. Tại vì là có một sự thật là rất nhiều cặp vợ chồng họ sống với nhau rất hạnh phúc, thế nhưng mà khi có con thì bỗng mọi thứ nó lại đảo ngược hoàn toàn luôn. Và ví dụ như là họ thường xuyên cãi vã này, không giao tiếp được với nhau. Và thậm chí là đôi khi bất đồng còn đến từ gia đình hai bên. Ví dụ như là ông bà can thiệp vào chuyện nuôi dạy con cháu, như là trường hợp của chị Nhung này. Vậy thì có thể thấy là việc sinh con và nuôi dạy con là một phần ảnh hưởng rất là không nhỏ đến hôn nhân. Thì trong khuôn khổ chủ đề của cái tập này thì em nghĩ là mình sẽ không thể đi sâu vào chủ đề nuôi dạy con cái được, mà nó sẽ được khai thác riêng ở một cái season khác. Thế nhưng mà mình vẫn không thể loại nó ra khỏi danh sách những điều cần lưu ý và chuẩn bị trước khi kết hôn, đúng không ạ? Và trừ khi là các bạn xác định rằng cả đời này mình sẽ không sinh con đẻ cái thôi, chứ nếu không thì các bạn phải tính nó vào nha. Và câu hỏi của em muốn hỏi hai chị trong cái phần này là dựa vào kinh nghiệm của các chị thì các chị hãy chia sẻ lại câu chuyện cuộc sống hôn nhân của mình đã thay đổi thế nào sau khi mà em bé ra đời, và các chị đã làm gì để vượt qua những cái biến động đó. Các chị có lời khuyên hay là nhờ lời nhắn nhủ nào đến các bạn đang chuẩn bị bước vào hôn nhân không? Và đặc biệt là các bạn có thể là đang mang bầu trong lúc chuẩn bị đám cưới chẳng hạn.
Với chị thì thay đổi cực kỳ nhiều, nhiều đến mức mà vợ chị cũng không biết bắt đầu từ đâu á. Điều ảnh hưởng đến vợ chồng chị nhiều nhất là thời gian dành cho bản thân gần như là không có luôn. Trong khi lúc trước vợ chồng Son thì tha hồ tung tẩy, thích đi đâu, ăn đâu, ngủ đâu cũng được, đúng kiểu là muốn làm gì thì làm, ngoắc một phát ăn uống ngủ nghỉ gì cũng phải theo giờ các bạn nhỏ, và mắt thì không được rời các bạn ấy một giây phút nào. Chỉ cần quay đi xong quay lại là thấy bạn ấy u đầu mẻ chán mà mình không biết tại sao luôn. Chính cái việc không có thời gian cho bản thân á, nó khiến mình dễ u uất cáu bẳn, nên là đôi khi chỉ cần tát nhanh nhỏ nào đó thôi cũng khiến mình bùng nổ lên. Và cái cách khắc phục của chị á là hai vợ chồng chị thay ca nhau. Bọn chị thay ca không theo ngày giờ cố định mà tùy theo cái sức khỏe với tâm trạng. Khi có người mệt á, thì người này gánh để người kia được nghỉ ngơi. Còn nếu chị hoặc chồng chị có việc gì đó buộc phải làm thì thường á là tụi chị sẽ thông báo trước cho nhau. Ví dụ là ngày mốt chồng chị có cái cuộc họp muộn kéo dài sau 5 giờ thì chị cần biết trước để sắp xếp việc của chị vừa phải để không có bị kiệt sức á. Hoặc là ngược lại, như tuần này đi thì như hôm nay chị thu âm podcast thì chị cũng nói trước cho chồng chị biết để chồng chị đón con rồi chơi với con đó. Còn thời điểm mang bầu thì chị là ưu tiên số 1, vì mấy cái kiến thức mà liên quan tới bầu mà chị nhặt nhạnh được hoặc là đọc được từ sách vở chị đều chia sẻ với chồng chị. Không phải kiểu chị bắt chồng chị phải đọc sách cùng với chị, hoặc là tép tên chồng chị vào những cái bài viết Facebook mà chị thấy có nhiều thông tin hữu ích, mà là thường là lúc nấu cơm hoặc ăn cơm hoặc là trước giờ đi ngủ thì chị sẽ chia sẻ những cái thông tin chị đọc được với ảnh, là kiểu anh hôm nay em đọc sách thấy người ta viết vậy nè, hoặc là anh trời ơi chiều em lướt Facebook đọc được bài viết nói là bà bầu mà bị vầy là sẽ ảnh hưởng tới em bé như này đó. Rồi thường thì nếu như mà chị bắt ảnh đọc sách hoặc là test Facebook thì ảnh sẽ đọc có khi không, nhưng mà cái khi mà mình trao đổi trực tiếp vậy thì nhiều khi là ảnh sẽ có thể phản hồi những cái ý kiến ảnh, những cái góc nhìn rồi vợ chồng hai người có thể trao đổi những với nhau thì càng nó cũng là cái cơ hội để mà gia tăng cái sự kết nối của hai vợ chồng nữa. Nhưng mà mấy cái chia sẻ này thì chị cũng chia sẻ rời rạc thôi, chứ không phải kiểu ra rẽ suốt ngày chắc ảnh cũng stress luôn. Rồi đặc biệt đó là cái chuyện mà trầm cảm sâu sinh á, thì chị cũng không có nhớ là chị đã chia sẻ như thế nào với ảnh luôn, mà chồng chị bị ám ảnh cái này luôn á. Tức là sinh con xong á, ngày nào á trước khi đi làm cũng dặn chị là em ở nhà rồi chăm con, rồi nếu mà có gì khó chịu thì nhớ gọi cho anh, rồi nhớ bảo với anh, chứ đừng có để trong lòng rồi làm chuyện suy nghĩ vẩn vơ rồi làm hại mình hại con.
Sợ, cẩn thận hiểu.
Thế con chị Nhung thì sao ạ?
Um, với riêng vợ chồng chị thì cái việc có con nó cũng không, tất nhiên là làm thay đổi cuộc sống của mình rồi, nhưng mà gọi là biến động thì cũng không phải. Bởi vì là cả hai vợ chồng chị thì đều rất là cuồng con, nội nó lên trên đầu ấy. Xong rồi em bé thì lại ngoan ngoãn, vui vẻ và rất là dễ nuôi. Nên thậm chí là vì có con mà hai đứa là buộc phải chung sống trong hòa bình và dẹp sang một bên những cái mâu thuẫn kiểu hàng ngày ấy. Tuy nhiên là mình cũng muốn nhắn với các bạn đang nghe podcast là các bạn cần phải xác định là khi một đứa con đã chào đời ấy, thì tức là nó cần phải được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Tức là ít nhất một trong hai người phải là người có trách nhiệm chính trong cái việc làm chăm bẵm, nuôi dưỡng con cái. Vậy thì hai bạn phải thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu về cái phạm vi trách nhiệm của từng người tới đâu. Trong nhà mình thì mình sẽ là người lo cho con cái này, thu xếp mọi sinh hoạt trong nhà này, còn chồng mình thì sẽ làm kinh tế. Tuy nhiên là chồng mình vẫn phải thể hiện vai trò và trách nhiệm với con qua cái việc là dành thời gian chơi cùng nó này, kết nối tình cảm với nó này, và phải nắm bắt được cuộc sống hàng ngày của con như thế nào, như là tâm trạng hôm nay con ra làm sao, con đi học có vấn đề gì không, hay là con đang vui hay đang buồn, vân vân. Thì không thể có chuyện là bố chẳng biết gì về con được. Và cần lưu ý là cái việc chăm sóc chỉ một đứa trẻ ấy, mà nhất là một em bé nhạy cảm mà dễ cáu kỉnh, thì rất dễ vắt kiệt sức khỏe của bạn. Vậy nên là bạn nhất định phải nói ra điều này với chồng, với những người thân trong gia đình để tìm sự giúp đỡ. Vì là làm cha mẹ là một việc mà chưa bao giờ đơn giản và không nên làm đơn độc. Thì ý thức được cái hành trình khó khăn này nên là ngay từ lúc bầu mình đã đọc rất là nhiều sách, và mình la liếm rất là nhiều hội nhóm làm mẹ trên Facebook. Mình lúc đấy chưa phân biệt được là đâu là kiến thức chuẩn, đâu là những cái kiến thức dân gian truyền miệng nữa. Thì mình tìm hiểu cả các triết lý giáo dục này, và sau này thì thậm chí là mình còn đi học sâu về cái về phương pháp Montessori nữa. Mình học cả về tâm lý học trẻ nhỏ, và hiện tại là mình cũng đang làm admin của một nhóm làm cha mẹ tên là An Nhiên Làm Cha Mẹ cùng với Quỳnh đây. Và không thể phủ nhận rằng cái việc am hiểu về thế giới của trẻ con giúp ích cho mình rất là nhiều. Và các bạn có thể không cần phải đầu tư nhiều tâm trí và thời gian để học hỏi như mình, nhưng mà các bạn cần phải bước một chân vào thế giới của trẻ con nếu thực sự muốn trở thành người cha người mẹ tốt.
À đây đây đây, thế thì nhân tiện tôi xin phép seeding cộng đồng của chúng tôi. Hãy đến với cộng đồng An Nhiên Làm Cha Mẹ ươm hạt mầm yêu thương, nơi toàn những bố mẹ văn minh tử tế tích cực. Admin thì mắt cú vọ soi không sót comment nào, chỉ cần ai đó manh nha phán xét hay làm tổn thương bạn, chúng tôi sẽ cho họ ra đảo. Hãy đến với chúng tôi, hãy đến với chúng tôi. Rồi, hết một phút quảng cáo rồi, bây giờ chúng ta quay lại với podcast nha các bạn. Rồi, chúng ta đã đi hết những cái vấn đề xoay quanh hôn nhân như là tiền bạc, vợ chồng, gia đình hai bên và con cái rồi. Thì bây giờ là lúc mà chúng ta quay về với chính mình nha. Cá nhân Quỳnh thì cho rằng đây là điểm quan trọng nhất mà bạn cần phải chuẩn bị thật kỹ trước khi bạn quyết định bước vào hôn nhân. Đó là tư duy và kỹ năng sống của chính bạn. Em muốn hỏi chị Nhung và chị Nhã rằng là từ khi bước vào hôn nhân thì có bài học nào sâu sắc mà các chị đã nhận được mà nó có tác động rất lớn đến tư duy của các chị không ạ?
Bài học lớn nhất với chị chắc là giao tiếp là chìa khóa của hôn nhân. Trước khi kết hôn ấy, chị từng nghĩ một cuộc hôn nhân đổ vỡ hay là không hạnh phúc chắc là do tiền bạc hoặc là tình yêu, thậm chí là tình dục. Nhưng mà khi bước chân vào thì chị thấy giao tiếp mới là quyết định. Chính cái sự giao tiếp tốt, cả hai mới có thể hiểu, cảm thông, chia sẻ sâu sắc và có một cái sự kết nối chặt chẽ. Còn tiền bạc, tình yêu hay là tình dục nó chỉ là cái bề nổi mà thôi. Là khi mà các bạn có mâu thuẫn không thể giải quyết được thì mình nghĩ là hãy xem lại cái sự kết nối của cả hai.
Còn bài học lớn nhất của mình thì chính là cái việc là thay đổi góc nhìn. Cùng là một sự việc nhưng mà nhìn ở góc độ khác thì nó sẽ mang một màu sắc khác. Thì từ việc thay đổi góc nhìn thì mình đã luyện cho bản thân một cái tư duy là nhìn nhận khách quan rồi đa chiều, phóng khoáng hơn là thay vì là chăm chăm vào cảm xúc khó ở và ghi thù. nhớ rất lâu. Bên cạnh đó thì mình cũng biết cách xác định đúng cái bản chất của vấn đề để xử lý cái gốc, thay vì là lan man cái phần ngọn rồi là quàng xiên sang những cái chuyện đông tây kim cổ khác. Và cũng tương tự như chị Nhã nói là cái bài học về giao tiếp ấy, thì kết hôn được vài năm thì mình thấy là khả năng giao tiếp diễn đạt của mình cũng cải thiện đáng kể, bởi vì là mình hiểu rằng là mình dùng lời nói để truyền đạt thông điệp của mình. Thế là nếu mà mình không biết cách nói sao cho rành rọt logic thì ai mà hiểu được ý của mình, phải không ạ?
Em cũng muốn xác nhận rằng là cái việc giao tiếp và học cách đặt mình vào đối phương ấy là có thể nói là cái chìa khóa vàng của hôn nhân. Đấy, tất nhiên là nếu mà mình làm tốt hai điểm này thì hôn nhân cũng chưa chắc là sẽ bảo đảm hạnh phúc đến cuối đời đâu. Thế nhưng mà nếu làm không tốt dù chỉ một trong hai chuyện đó thôi thì cũng đã đủ khiến hôn nhân của mình rất là mệt mỏi rồi. Vậy thì qua câu chuyện mà các chị vừa chia sẻ bên trên, cộng với lại rất nhiều điều mà các chị đã trải qua trong cuộc hôn nhân của mình ấy, thì các chị có muốn nhắn nhủ gì thêm tới các bạn thính giả không ạ?
Chị nghĩ là khi bước vào hôn nhân ấy, thì chúng ta cần có sự cân bằng giữa dựa dẫm và độc lập. Nghĩa là chồng mình ấy, thì mình dựa dẫm thôi, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng mà khi cần độc lập ấy, thì mình vẫn có khả năng độc lập. Ví dụ như về tài chính đi, thì hiện tại chồng chị chi trả gần như là tất cả mọi chi phí cho gia đình. Nhưng nếu ảnh không trả thì sao? Thì chị vẫn có cái khả năng chi trả cho bản thân của chị. Còn về tinh thần á, thì có anh ấy chia sẻ làm cùng với chị nhiều việc á, thì chị vui. Mà nếu mà không có thì chị vẫn có thể tự tìm kiếm niềm vui của riêng chị. Vì nếu mà dựa dẫm hoàn toàn á, thì sẽ rất là dễ bị đối phương thao túng. Còn nếu độc lập hoàn toàn á, thì chắc là có lúc nào đó chị sẽ tự hỏi là ủa, rồi chị lấy chồng để làm gì? Ngoài ra thì chị nghĩ á, mình cũng cần có một cái tinh thần lạc quan. Lạc quan á, để tin rằng á, hôn nhân của mình có đang ở trong cái tình trạng bất ổn thế nào á, thì mình vẫn có thể sống hạnh phúc. Hạnh phúc của mình á, nó không gắn liền với hạnh phúc hôn nhân. Hôn nhân á, nó chỉ là một trong những cách để mình có thể sống hạnh phúc. Nếu hôn nhân không hạnh phúc thì mình vẫn còn có những cái lựa chọn, có những cái niềm vui khác.
Mình thì cũng đã từng nhắn nhủ nhiều thông điệp liên quan đến hôn nhân với các bạn trong các tập trước rồi. Thì hôm nay mình muốn bổ sung thêm một điều nữa là hãy học cách quan sát và đưa ra dự đoán cho cuộc sống của mình. Đương nhiên là không ai nói trước được tương lai, nhưng mà chắc chắn là nếu biết quan sát thì bạn sẽ kiểm soát cuộc sống trơn tru hơn rất là nhiều. Và quan sát cũng giúp bạn thấu hiểu được những người xung quanh hơn, từ đó thì bạn mới đưa ra cách cư xử hợp lý hơn. Và đặc biệt là quan sát cũng là cái cơ sở để bạn kết nối với con cái bền chặt hơn cả. Và cái việc này nó rất là hữu ích trong cái hành trình làm cha mẹ của bạn.
Cảm ơn hai chị rất nhiều về buổi chia sẻ khá là dài ngày hôm nay. Buổi chia sẻ này đã khá là dài rồi nên là mình xin phép mình sẽ tóm tắt lại những cái điểm chính để các bạn tiện theo dõi. Nếu mà cần thì các bạn có thể lấy giấy bút ra ghi nếu mà các bạn thấy nó hữu ích nhé. Và theo Aloha thì những vấn đề chính cần chuẩn bị trước khi kết hôn sẽ bao gồm: một là vấn đề tài chính. Bạn nên có kế hoạch tài chính và phân bổ chi tiêu hợp lý, cũng như là có khả năng độc lập về tài chính thì càng tốt. Thứ hai đó là vấn đề về giao tiếp. Cách mà các bạn cùng nhau vượt qua mâu thuẫn là như thế nào? Có ai phải chịu ấm ức hoặc nhịn cho qua chuyện để làm lành không? Và nếu có thì hãy cùng ngồi xuống để cùng nhau tìm ra cách giải quyết hiệu quả hơn nhé. Vấn đề thứ ba là các mối quan hệ xung quanh hôn nhân. Khi kết hôn thì số lượng các mối quan hệ của bạn nói là giảm đi cũng đúng, nói là tăng lên cũng đúng. Vì vậy bạn cần chuẩn bị kỹ những kỹ năng giao tiếp phù hợp để tránh cho bản thân rơi vào tình huống khó xử nhé. Thứ tư là vấn đề con cái. Hãy cùng thảo luận trước với bạn đời và thống nhất trước về những tình huống có thể xảy ra sau khi em bé ra đời. Một đứa trẻ đến với thế giới với gia đình bạn sẽ làm đảo lộn rất nhiều thứ. Hai bạn càng chuẩn bị tốt và có tiếng nói chung bao nhiêu thì mâu thuẫn sẽ theo đó mà giảm đi bấy nhiêu. Cuối cùng là vấn đề về tư duy và kỹ năng sống. Chúng mình đặt nó ở cuối cùng bởi nó là điểm quan trọng nhất. Nó quyết định phần lớn cách mà chúng ta đối diện với những sự việc không như mong đợi. Một tư duy mạch lạc kèm theo những kỹ năng sống khéo léo chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều khi bước vào hôn nhân. Hôn nhân là một hành trình mà ở đó chúng ta không chỉ đi cùng nhau, chúng ta còn trưởng thành cùng nhau nữa. danh sách bên trên không phải là danh sách must do, có nghĩa là không phải là danh sách phải làm, mà nó chỉ là danh sách should do, nghĩa là danh sách các bạn nên làm thôi. Nếu bạn có thể chuẩn bị được tất cả những điều trên thì quá tốt, còn nếu không thì các bạn cũng đừng quá hoảng sợ. Và các bạn hãy có niềm tin rằng bản thân mình và người mình lựa chọn có thể cùng nhau vượt qua được mọi sóng gió. Tập ngày hôm nay cũng vừa vặn khép lại season 2, tiền hôn nhân và mới cưới của Aloha rồi, để mở ra một season mới sẽ đi sâu hơn vào cuộc sống sau khi kết hôn. Bạn đừng quên nhấn nút theo dõi để đón nghe những tập tiếp theo của Aloha nhé! Bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe phần thảo luận của tập ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận của bạn tại fanpage của Aloha nhé! Ngoài ra, chúng mình còn có một group tâm sự chuyện hôn nhân mang tên Phụ nữ hiện đại không xúi dại. Bạn cũng có thể gửi về cho Aloha tất cả những câu hỏi, tâm sự hay ý kiến đóng góp để kênh khắc phục những thiếu sót qua email, tin nhắn tại fanpage hay group nhé. Tất cả các kênh này đều được để link trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật của 2 tuần kế tiếp nhé. Bye bye!